Chúng ta thấy được một niềm vui dạt dào trong các bài lời Chúa hôm nay. Niềm vui từ sách ngôn sứ Isaia cho biết muôn dân ở những vùng lân cận sẽ đến cùng dân Israel, dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, để họ nhìn ngắm khuôn mặt dịu hiền của Thiên Chúa, để họ được hiệp thông với dân của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ đi với anh chị em, bởi vì chúng tôi tin rằng Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Đó là niềm xác tín của muôn dân khi họ đến và tìm thấy niềm vui trong đời sống đức tin của người Israel. Vậy chúng ta cũng suy nghĩ về đời sống đức tin của chính chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta một dân tộc mới, dân tộc được thừa hưởng ơn cứu độ và được đón nhận nguồn ân sủng của các bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội. Chúa muốn chúng ta trở nên công cụ để chúng ta dẫn đưa anh chị em tới nguồn bình an, niềm vui, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự của chúng ta, và đó cũng là khơi một cái động lực để khơi lên niềm khao khát truyền giáo của chúng ta. Vì Chúa muốn chúng ta sống tình liên đới với anh chị em của mình. Chúa có thể một mình làm tất cả những điều kỳ diệu để cứu độ toàn thể nhân loại, nhưng Chúa lại muốn dùng chúng ta, những công cụ nhỏ bé, những con người yếu hèn, và thậm chí nhìn vào đời sống của các tông đồ khi Chúa Giêsu trao cho các ngài lệnh truyền ra đi loan báo tin mừng, thì có một số vẫn còn hoài nghi về sự sống lại, về những điều kỳ diệu, những mầu nhiệm, những kế hoạch của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn luôn sẵn sàng, tha thiết mời gọi chúng ta lên đường. Giáo hội ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta lên đường. Lên đường để đem tin vui của chúng ta, tin vui của những người được cảm nhận Thiên Chúa, được sống trong tình thương của Thiên Chúa và được ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu cuộc đời tăm tối của chúng ta. Chúng ta đến với anh chị em của chúng ta bằng tất cả những cánh thức, những điều kiện, những công việc, những hình thức tương quan và những cuộc gặp gỡ đời thường của chúng ta, để chúng ta mời gọi anh chị em hãy đến với giáo hội Công giáo. Chúng ta chắc chắn đã có nhiều dịp tiếp xúc với các anh chị em tin lành. Những anh chị em này, kể cả những bạn rất trẻ, cũng luôn luôn hăng say, nhiệt thành dấn thân để loan báo tin mừng. Mặc dù tin mừng của các anh chị em này có nhiều điều khác biệt với chúng ta, nhưng tinh thần của họ thì rất là mạnh mẽ. Họ có thể một cách tự tin và sẵn sàng mở cánh cổng nhà chúng ta, đi thẳng vào nhà nói chuyện với chúng ta. Những cách, những ngôn ngữ của họ có vẻ hơi khác biệt. Họ nói về Thiên Chúa bằng từ ngữ là Đức Chúa Trời. Họ nói về Đức Giêsu bằng từ ngữ là Đấng Giêsu Christ. Họ nói về Đức Mẹ không theo cách trang trọng như chúng ta, mà chỉ dùng những từ ngữ bà Maria, ông Giuse trong tin mừng. Nhưng họ rất tha thiết để mời gọi chúng ta hòa nhập với họ, để chúng ta cùng sống niềm tin của họ. Còn chính chúng ta, những người đã thực sự được Thánh Thần quy tụ trong gia đình giáo hội và được sống trong nguồn ơn cứu độ của Chúa Giêsu, ta nhìn lại tinh thần truyền giáo của chúng ta như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng nói cho anh chị em biết về đời sống đức tin, hoặc chỉ qua những cử chỉ rất nhỏ bé khi chúng ta ăn cơm ở những nơi công cộng, chúng ta có dám giơ tay lên làm dấu và dâng những lời cầu nguyện thầm để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người đói nghèo ở giữa những nơi công cộng hay không? Hoặc là chúng ta có dám cất lên một bài lời kinh khi chúng ta đang chờ đón một ký việc hoặc một người nào đó ở những nơi công cộng? Và một cách cụ thể hơn, sống động hơn, người Kitô hữu của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận tiện để có thể nói lời Chúa, nhưng chúng ta nói lời Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của chúng ta, bằng chính những cử chỉ bác ái của chúng ta, bằng chính những sự quan tâm của chúng ta với những người nghèo, với những người khổ, với những người đang gặp tai ương sống xung quanh cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nói với họ những lời của tin mừng qua tất cả những cử chỉ bác ái đó, thì chắc chắn họ cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, và họ cũng đón nhận được sức thu hút của gia đình giáo hội, gia đình yêu thương. Chúng ta nhìn vào giáo hội Việt Nam của chúng ta, hoa trái của biết bao những giọt mồ hôi, những công khó, những lao khổ, những sự khốn cùng và cả cái chết đẫm máu của rất nhiều các bậc tiền bối đã đến Việt Nam truyền giáo. Những vị đó là các vị anh hùng, bởi vì đã rời khỏi một cuộc sống êm đềm và thậm chí giàu có xa hoa của những vùng trời phát triển trước chúng ta, nhưng đến đây để đồng cam cộng khổ với chúng ta, nếm gai lằm mật, thậm chí còn phải chịu chấp nhận bị đánh đuổi, bị nhục mạ, bị khinh thị và bị giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng các ngài, các vị thừa sai hội thừa sai Paris, các thừa sai của các dòng tu Đa Minh, dòng Thánh Danh Chúa Giêsu, dòng Francisco và rất nhiều các vị thừa sai khác đã đến với chúng ta, đã trở nên một người đồng hành với chúng ta trong rất nhiều những hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống, và đã làm cho cuộc đời của chúng ta nở hoa công chính khi chúng ta được xây dựng, hình thành nên giáo hội Việt Nam hôm nay. Một giáo hội vẫn còn rất nhiều các nội lực ở bên trong. Ta thấy ngày nay không kể đến những hội dòng đã hiện diện nơi Việt Nam từ những thời đầu của giáo hội, và chúng ta có rất nhiều các ơn gọi tu trì, linh mục và tu sĩ thuộc các dòng tu, thuộc các giáo phận khác nhau. Đồng thời ngày nay có hàng hơn 100 dòng mới từ nước ngoài đến Việt Nam, từ Pháp, từ Anh, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đến với chúng ta và tìm kiếm những thanh niên thiếu nữ để dấn thân vào ơn gọi quốc tế. Vẫn có rất nhiều các bạn trẻ đã tiếp bước đi theo ơn gọi với tất cả sự nhiệt tình dấn thân và với tất cả niềm khao khát yêu mến Chúa Kitô. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nhìn thấy đời sống đức tin của chúng ta có nhiều điểm bị mai một. Chẳng hạn như là ở các tòa án sự hành xử việc ly hôn, thì có rất nhiều người Công giáo đã rất tự nhiên nộp đơn để được ly hôn ở tòa đời. Rồi tại các bệnh viện phụ sản cũng có nhiều người Công giáo đã đến để xin được phá hủy bào thai của mình, mà người ta cảm thấy đó là một chuyện có thể chấp nhận. Rồi rất nhiều những cái sự gương mù khác, khi người Công giáo làm ăn không liêm chính, bị phát hiện, bị bắt, bị tố cáo cách này hay cách khác. Đó là những cách mà chúng ta làm cho tin mừng của Chúa Giêsu bị bóp nghẹt trong cái đời sống của chúng ta. Vậy ngày Thánh Nhật truyền giáo, chúng ta cũng được mời gọi theo gương lành và mệnh lệnh của Chúa Giêsu hoán cải cuộc đời của chúng ta, để sự hiện diện của chúng ta phải đem lại sự bình an cho anh chị em đem lại sự chữa lành cho anh chị em, chữa lành đặc biệt ở trong đời sống tâm linh, đó là giúp anh chị em có thể sống một đời sống tốt đẹp hơn khi chúng ta làm gương sáng về lẽ công bằng, về sự bảo vệ trân trọng cuộc sống cũng như những trách nhiệm tốt đẹp của chúng ta với Chúa, với gia đình, với xã hội và với mỗi cá nhân của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa ban cho gia đình của chúng ta luôn luôn tràn ngập niềm vui và bình an của tin mừng, để tất cả những hành động cử chỉ của chúng ta khi xử sự, khi bày tỏ ra bên ngoài cũng đều đậm chất tin mừng và đều khiến cho anh chị em chúng ta ngỡ ngàng reo lên: chúng tôi sẽ hiệp thông với anh chị em, vì chúng tôi tin là anh chị em đang ở trong vòng tay của Thiên Chúa, vì chúng tôi tin rằng đến với anh chị em chúng tôi sẽ được giới thiệu về Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, đấng cứu độ duy nhất của trần gian.